chúng ta thử tìm hiểu cái chết xem sao. Thật đáng tiếc khi bắt buộc phải nói đến cái chết, vì chủ đề này nhất định không phải là một chủ đề mang lại thích thú. Thế nhưng phải thực tế, cái chết là chuyện có thật. Nói về cái chết thật khó nghe, nhưng cứ mặc, phải cố gắng vậy. Muốn thực hiện sự tu tập trên đây, tức biến cái chết, thể dạng trung gian và sự sinh để đạt được tam thân Phật, đòi hỏi phải có một cơ sở hỗ trợ, tức là sự hiện hữu dưới thể dạng con người. Thể dạng con người mà chúng ta đang có là một cơ sở tối cần thiết. Muốn thực hiện sự biến cải, phải cần đến 6 yếu tố. Trong số 6 yếu tố này, có 4 yếu tố mà ta thường nghe nói đến. Đó là đất, nước, lửa và khí. Và 2 yếu tố khác là hệ thống kinh mạch và các giọt, sẽ được giải thích bên dưới. Người ta cho biết là chỉ có các sinh linh sống trong cõi hiện hữu của chúng ta được cấu tạo bằng 6 yếu tố trên đây mới có thể tu tập để đạt được thể dạng một vị Phật trong một kiếp sống duy nhất. Đó là thêm một lý do nữa khiến ta ý thức được thể dạng con người thật vô cùng quý giá. Cái chết là sự tách rời giữa tâm thức và thân xác. Trên nguyên tắc thời điểm, khi tâm thức rời khỏi thân xác, chỉ định giây phút cái chết xảy ra. Thế nhưng, trên thực tế, sự rời bỏ đó xảy ra một cách rất tuần tự. Vì thế, cần phải tìm hiểu quá trình rời bỏ ấy diễn tiến như thế nào trước khi đưa đến cái chết thật sự. Muốn theo dõi quá trình trên đây, ta phải nắm vững sự cấu tạo của thân xác. Thân xác không phải là một tổng thể thuần nhất mà được kết hợp bằng nhiều thành phần khác nhau. Vì thế, phải tìm hiểu xem một cá thể thực sự là gì. Cái mà ta gọi là cái tôi, cái ngã là gì? Cái mà ta thường tự cho là tôi thực sự đó là gì? Ai được tạo thành bởi thân xác và tâm thức đang hiện hữu này? Hoặc ai được chỉ định để đại diện cho cơ sở cấu tạo bởi thân xác và tâm thức? Tóm lại, một cá thể gồm thật nhiều thành phần khác nhau và rất phức tạp. 25 thành phần. Tùy theo kinh sách, các bản liệt kê và mô tả có hơi khác nhau. Thế nhưng nhằm mục đích giản dị hóa vấn đề, chúng ta có thể xem một cá thể gồm có 25 thành phần thô thiển. Trước hết, chúng ta liệt kê tổng quát 25 thành phần cấu tạo thô thiển. Sau đó sẽ tìm hiểu và theo dõi sự tan biến tuần tự của chúng cho đến khi xảy ra cái chết. Có nghĩa là quan sát tiềm năng của chúng tan biến như thế nào. A nhỏ, năm thể dạng thô thiển đầu tiên hay ngũ uẩn. Có lẽ tất cả quý vị đều hiểu ngũ uẩn là gì. Thế nhưng cũng xin một vị trong cử tọa vui lòng nhắc lại. Vị nào có tiếng nói thật to càng tốt, giúp mọi người nghe thấy. Tại Pháp, ít khi tôi mời được người tham gia khi thuyết giảng. Thế nhưng tại nhiều quốc gia khác như nước Ý chẳng hạn, tôi vẫn thường kêu gọi cử tọa tham gia. Họ rất tích cực. Một số vị kể ra danh sách các bản liệt kê chi tiết nêu lên trong giáo lý của Đức Phật. Tôi thường sử dụng phương pháp đối thoại khi thuyết giảng. Tôi đưa ra câu hỏi, cử tọa trả lời. Tôi nghĩ rằng phương pháp ấy rất tích cực và linh động. Vậy năm thứ cấu hợp là gì? Thứ nhất, cấu hợp hình tướng. Thứ hai, cấu hợp giác cảm. Thứ ba, cấu hợp của sự nhận biết. Thứ tư, cấu hợp của sự tạo tác duy ý, còn gọi là tác ý hay tác trí. Thứ năm, cấu hợp tri thức. Cấu hợp hình tướng. Nên ghi nhớ là cấu hợp hình tướng không phải chỉ gồm những gì thuộc hình tướng, mà còn bao gồm âm thanh, mùi, vị và giác cảm. Tuy nhiên, phải phân biệt rõ rệt âm thanh, tức giọng nói, mùi, mùi của cơ thể, vị, cảm giác ở lưỡi, giác cảm trên da thịt, là những gì thuộc vào thành phần tạo ra cá thể. Các thứ ấy khác với những gì như mùi, vị, sự va chạm phát xuất từ nguồn gốc thuộc môi trường bên ngoài. Cấu hợp giác cảm. Quá dễ, không cần giải thích thêm. Cấu hợp của sự nhận biết. Cấu hợp này phức tạp hơn. Nên nhớ, yếu tố tâm thần của sự nhận biết là yếu tố giúp tri thức khi tiếp xúc với đối tượng có thể nắm bắt, nhận ra được các đặc tính của đối tượng ấy. Vị nào từng nghiên cứu về tâm thức và các loại yếu tố tâm thần sẽ hiểu dễ dàng thế nào là một yếu tố tâm thần đối với sự nhận biết. Sự diễn đạt bị chi phối bởi tác động của nghiệp. Đối với các vị khác có lẽ hơi khó. Cấu hợp của sự tạo tác duy ý. Tác ý gồm hai thể loại thành phần khác nhau. Một thể loại mang bản chất tâm thần, một thể loại không mang bản chất tâm thần. Đối với thể loại thứ nhất, có thể nêu lên thí dụ của nghiệp, tức là hành động, duy ý, cố tình, giúp tri thức hướng vào đối tượng. Đó là thành phần năng động của tâm thức. Đối với thể loại không mang bản chất tâm thần, có thể kể ra sự sống. Đó là thí dụ điển hình và dễ hiểu nhất. Cấu hợp tri thức khá dễ hiểu. Cấu hợp này gồm 6 thể dạng. Đó là 6 loại tri thức. Từ tri thức thị giác đến tri thức tâm thần, 5 tri thức của ngũ giác và 1 tri thức thuộc tâm thức. Chúng ta tiếp tục liệt kê các thành phần khác trong số 25 thành phần. B nhỏ. Sau 5 thứ cấu hợp trên đây, ta có 4 thành phần là đất, nước, lửa và khí. Đất tượng trưng cho các thành phần cứng, lửa tượng trưng cho hơi ấm, vân vân. C nhỏ. 6 căn bản hiểu biết gồm các căn bản hiểu biết dựa vào ngũ giác. Từ thị giác đến tâm thần, căn bản hiểu biết của ngũ giác và của tâm thức. D nhỏ. 5 đối tượng, hình tướng, âm thanh, mùi, vị và các cảm nhận do xúc giác. E nhỏ. 5 trí tuệ tiên khởi căn bản, có nghĩa là 5 thể loại nhận thức. Có nhiều thứ nhận thức khác nhau, chẳng hạn như loại nhận thức dựa vào đó các đối tượng hiển hiện ra. Nhận thức này gọi là trí tuệ như tấm gương lớn, đại viên kính trí. Theo Tantra Thừa, trí tuệ gồm 5 thể loại khác nhau. Thế nhưng Trapo Rinpoche không trình bày chi tiết vì rất phức tạp. Ngoài ra cũng cần chú ý là trí tuệ tiên khởi căn bản là trí tuệ tự nhiên của người bình thường, không phải là trí tuệ phát sinh do sự tu tập. Tóm lại, 5 thành phần thô thiển đầu tiên trong số 25 thành phần thô thiển là 5 cấu hợp ngũ uẩn. 25 thành phần thô thiển được phân bố thành 5 nhóm. Mỗi nhóm dẫn đầu bằng một trong số 5 cấu hợp. Thí dụ, nhóm thứ nhất gồm có các hiện tượng liên quan với hình tướng. Người ta trình bày các hiện tượng tan biến bằng cách diễn đạt như sau. Các hiện tượng liên quan đến cấu hợp hình tướng sắp bị tan biến, có nghĩa là các thành phần ấy mất dần khả năng và sức mạnh của chúng. Hiện tượng tan biến diễn tiến như thế nào? Trước hết, nhóm cấu hợp hình tướng gồm các thành phần thô thiển tan biến. Tiếp theo là các nhóm khác tuần tự thay nhau tan biến. Thế nhưng, khi mỗi nhóm tan biến, toàn thể các thành phần tạo ra nhóm đó đồng loạt tan biến cùng một lúc. Mỗi nhóm trong khi tan biến sẽ làm phát sinh nhiều dấu hiệu bên ngoài và một dấu hiệu bên trong. Xin nhắc lại, trước hết cần nhớ có tất cả 25 thành phần, sau đó là sự tan biến của chúng tuần tự theo từng nhóm. tất cả các thành phần cấu hợp thay nhau mất dần khả năng và sức mạnh của chúng. Nếu nắm vững các diễn biến trên đây từ đầu, sau này sẽ dễ theo dõi hơn. Phần thuyết giảng sau đây sẽ được trình bày như thế nào? Tôi sẽ giải thích chi tiết từng giai đoạn, sau đó chúng ta tập thiền định. Thế nhưng vì đây là lần đầu quý vị tập thiền định nên chưa thể nhớ hết các diễn biến, nhất là các dấu hiệu bên ngoài và bên trong sẽ xảy ra. Tuy nhiên, quý vị đừng ngại. Trước khi thiền định, tôi sẽ nhắc lại các điểm quan trọng. Một nhỏ, sự tan biến thứ nhất, còn gọi là sự tan biến của nhóm cấu hợp hình tướng, tức là sự tan biến của các thành phần liên quan đến hình tướng. Biến cố này gồm có 5 thể dạng tan biến sau đây. Thứ nhất, cấu hợp hình tướng. Thứ hai, trí tuệ tiên khởi căn bản như tấm gương sáng, đại viên kính trí. Thứ ba, thành phần đất. Thứ tư, giác cảm thì giác. Thứ năm, các hình tướng thuộc vào sự tiếp nối liên tục của một cá thể. Tất cả 5 thể dạng cùng theo nhau tan biến một lúc. Như tôi vừa trình bày, cách phát biểu sẽ như sau: cấu hợp hình tướng sắp bị tan biến. Và cũng xin nhắc lại, khi tôi nói đến sự kiện tan biến hay tan mất đó, có nghĩa là các thành phần mất đi các khả năng của chúng. Thí dụ, thành phần đất tan biến có nghĩa là khả năng của các thành phần cứng bị tan biến, nhưng thân xác vẫn còn đó. Thế nhưng những khả năng ấy là gì? Thí dụ, trong lúc này hình tướng hay thân xác của ta đang bảo tồn được khả năng chuyển tải, chống đỡ tâm thức hay tri thức. Khi cấu hợp hình tướng tan biến, khả năng chuyển tải của nó sẽ bị mất đi. Hình tướng hay thân xác không còn chuyển tải được tâm thức nữa. Vậy, khi phát biểu cấu hợp hình tướng tan biến, tức có nghĩa đó là một hiện tượng nhất thiết liên quan đến quá trình đưa đến cái chết. Dấu hiệu phát sinh là tứ chi teo ốm, cơ thể trở nên yếu ớt, sức lực kém hẳn đi. Thế nhưng không nên lầm lẫn các dấu hiệu này như những diễn biến bình thường của sự già nua. Khi quan sát người hấp hối, nếu ta thấy tứ chi của người này teo ốm đi, sức lực giảm xuống, tức đó là các dấu hiệu đó cho thấy cấu hợp hình tướng không còn cơ hội đủ khả năng chuyển tải tâm thức như trước nữa. Đồng thời, trí tuệ tương tự như tấm gương, trí tuệ tiên khởi căn bản cũng tan biến theo. Vậy trí tuệ giống như tấm gương là gì? Có nghĩa là trí tuệ phản chiếu, ghi nhận hình ảnh của bất cứ một vật thể nào. Tương tự như một tấm gương phản chiếu các vật thể đặt đối diện với nó. Cũng tương tự như thế, các đối tượng đủ loại có thể hiển hiện lên trong tâm thức một cách rõ rệt và tự động qua sự nhận thức. Đó là các loại nhận thức mà chúng ta đang có trong lúc này. Nhờ các sự nhận thức đó, nhiều đối tượng khác nhau có thể hiển hiện lên trong tâm thức ta một cách đồng loạt. Khi trí tuệ như tấm gương hay trí tuệ tiên khởi căn bản tan biến, tức có nghĩa là mất dần khả năng nhận thức, người hấp hối không còn nhận biết được gì nữa. Các dấu hiệu nào sẽ xảy ra? Đó là thị giác bị suy yếu. người hấp hối không còn nhận biết được các vật thể chung quanh. Tuy nhiên, không có nghĩa là khả năng thị giác hoàn toàn mất hết. Đúng hơn, chỉ bị suy giảm. Hình ảnh nhìn thấy rất lờ mờ và thấp thoáng, chỉ nhìn thấy các vật thể bằng đường viền chung quanh, không còn phân biệt được vật thể này với vật thể khác. Màu sắc cũng nhòe đi, không còn nhận biết được một vật thể có màu đen hay màu trắng, không còn phân biệt được màu của vật thể này có khác với màu của một vật thể khác đặt bên cạnh hay không, vân vân. Đồng thời, với các dấu hiệu đang xảy ra như trên đây, thành phần đất bắt đầu tan biến. Dấu hiệu xác nhận sự tan biến của thành phần đất đang xảy ra là tứ chi uể oải, mềm nhũn. Chẳng hạn, chúng ta có thể cầm nắm dễ dàng các vật thể. Thế nhưng, tay của người hấp hối trong giai đoạn này không còn giữ được chức năng đó, hai tay không còn nắm lại được. Đồng thời, cơ thể khô lại. Người hấp hối cảm thấy miệng khô và khát nước, toàn thân như lún sâu xuống đất. Người hấp hối thường nhờ người thân chung quanh nâng họ đặt lên gối. Thế nhưng, họ vẫn cảm thấy như đang bị lún xuống giường, lọt xuống đất. Các dấu hiệu trên đây chứng tỏ thành phần đất đang mất hết khả năng chống đỡ tri thức. Đồng thời, khả năng thị giác tan biến. Trước đó, thị giác vẫn còn giữ được khả năng nhận biết và còn chuyển tải được tri thức thị giác. Thế nhưng, trong giai đoạn này đang tan biến hết. Thị giác mất khả năng, người hấp hối không còn mở hay nhắm mắt được nữa. Sau cùng, các hình tướng thuộc sự tiếp nối liên tục của cá thể cũng đồng lượt tan biến. Dấu hiệu đặc biệt của sự tan biến này là người hấp hối mất hết vẻ tinh anh, da dẻ giống như xác chết. Tôi vừa cho biết các hình tướng thuộc dòng tiếp nối liên tục của cá thể tan biến. Vậy vị trí của chúng so với tổng thể 25 thành phần thô thiển như thế nào? Tôi đã trình bày về năm đối tượng là hình tướng, âm thanh, vân vân. Tất cả những thứ ấy đều thuộc vào nhóm thứ nhất, cấu hợp hình tướng. Những gì tôi vừa mô tả là các dấu hiệu bên ngoài. Khi các dấu hiệu này xảy ra trong giai đoạn tan biến thứ nhất, tức sự tan biến của cấu hợp hình tướng, sẽ phát sinh đồng lúc một dấu hiệu bên trong. Người hấp hối có cảm giác như trông thấy một ảo ảnh. Đó không phải là một cảm nhận của giác quan thị giác, mà đúng hơn là một cảm nhận tâm thần. Sự cảm nhận này của người hấp hối tương tự như ảo ảnh của nước mà chúng ta nhìn thấy trên mặt cát hay mặt đường nhựa khi tiết trời nóng bức. Vì sức nóng và ánh nắng mặt trời khiến ta có cảm giác nhìn thấy từ xa loang loáng hình như có nước trên mặt đường. Thật ra không đúng. Chính đó là loại ảo giác mà người hấp hối cảm nhận được trong giai đoạn tan biến thứ nhất vừa mô tả trên đây. Tôi vừa mô tả các dấu hiệu bên ngoài và bên trong. Tại sao gọi là các dấu hiệu bên ngoài? Bởi vì đó là các dấu hiệu mà người hấp hối và cả những người chung quanh đều nhận ra được. Đối với dấu hiệu bên trong, chỉ có người hấp hối mới nhận thấy được. Đối với một người tu tập đạo Pháp, khi các dấu hiệu bên ngoài phát hiện, họ nhận ra ngay và tự nhủ: ảo ảnh đang xuất hiện. Đó là dấu hiệu bên trong đầu tiên. Người không tập luyện tam tra chỉ nhận thấy như thế, nhưng đành chịu, không biết phải làm gì. Ngược lại, người tu tập tam tra khi nhận biết được mình đang trong giai đoạn này, có thể biến ảo ảnh trở thành sự quán thấy tánh không. Điều đó có nghĩa là người tu tập cảm nhận được ảo ảnh và hiểu rằng đó chỉ là một thứ gì đó không tự nó hiện hữu. Nói cách khác là nó không hiện hữu từ bản chất. Đó là phép thiền định về tánh không. Tóm lại, trong giai đoạn tan biến của cấu hợp hình tướng trên đây xảy ra 5 dấu hiệu bên ngoài và một dấu hiệu bên trong. Hai nhỏ, sự tan biến thứ hai, tức là sự tan biến liên quan đến các cấu hợp giác cảm, tương tự như sự tan biến của các thành phần cấu hợp hình tướng. Năm thể dạng tan biến của cấu hợp giác cảm cũng xảy ra đồng loạt. Thứ nhất, cấu hợp xúc giác. Thứ hai, trí tuệ bình đẳng tiên khởi căn bản, bình đẳng tính trí căn bản. Thứ ba, thành phần nước. Thứ tư, giác cảm thính giác. Thứ năm, âm thanh thuộc thành phần của sự tiếp nối liên tục của cá thể. Âm thanh bên trong không phải âm thanh phát ra từ môi trường bên ngoài. Song hành với sự tan biến đồng loạt đó, xảy ra năm dấu hiệu bên ngoài và một dấu hiệu bên trong. Trước hết, cấu hợp xúc giác tan biến. Các giác cảm phát sinh từ xúc giác không còn giữ được hiệu năng. Nói cách khác, người hấp hối không còn nhận biết được những thứ cảm giác trên thân xác như dễ chịu, trung hòa hay khó chịu. Đó là hậu quả do sự tan biến của cấu hợp giác cảm, khiến người hấp hối không còn cảm nhận được ba thứ giác cảm trên đây: thích thú, trung hòa và khó chịu. Đồng thời, trí tuệ bình đẳng tiên khởi căn bản cũng tan biến. Dấu hiệu bên ngoài của sự tan biến này là gì? Cũng cần nhắc lại, có một thể loại nhận thức giúp nhớ lại, nhận biết được các giác cảm thích thú, khó chịu và trung hòa, đi kèm các thứ nhận thức tâm thần khác khi xảy ra. Chính khả năng nhận thức, nhớ lại hay nhận biết ấy bị tan biến. Sự tan biến của trí tuệ bình đẳng tiên khởi căn bản khiến người hấp hối không còn cảm nhận được các giác cảm tâm thần như thích thú, khó chịu hay trung hòa. Tôi cũng xin nhắc lại đây là giai đoạn các giác cảm thô thiển đang mất hết khả năng, tức đã tan biến. Tiếp theo đó, thành phần nước tan biến. Dấu hiệu bên ngoài là sự hóa khô của tất cả các chất lỏng: máu, nước tiểu, nước giải, vân vân. Miệng và lưỡi bị khô, người hấp hối than khát nước, nhiều vết thâm đen hiện ra ở răng. Trong khi thành phần nước mất hết khả năng, phát hiện dấu hiệu bên ngoài là môi trên cong ngược lên. Người chung quanh có thể nhận ra dấu hiệu này dễ dàng. Tiếp theo đó, giác cảm thính giác tan biến. Dấu hiệu bên ngoài là người hấp hối không còn cảm nhận âm thanh được nữa, dù là âm thanh phát xuất từ môi trường bên ngoài hay âm thanh nội tâm. Sau cùng, và đồng thời, âm thanh thường trực thuộc thành phần của sự tiếp nối liên tục của cá thể cũng tan biến. Âm thanh nội tâm. Trong suốt cuộc sống, thường xuyên có một thứ âm thanh vang lên trong mỗi cá thể. Muốn nhận ra nghe thấy âm thanh đó rất dễ, chỉ cần bịt chặt hai tai lại sẽ nghe thấy tiếng ù ù vang rền trong đầu. Sự kiện chấm dứt của âm thanh ù ù thường xuyên âm vang trong suốt cuộc sống thường nhật tượng trưng cho một dấu hiệu bên ngoài. Từ thời điểm này, người hấp hối hoàn toàn không còn nghe thấy gì nữa. Theo truyền thống Tây Tạng, khi có một người sắp qua đời, các người chung quanh giúp người hấp hối bằng cách nói với họ khuyên nhủ họ, nhắc lại cho họ đạo pháp, gợi lại các thành quả tu tập trước đây của họ. Cách giúp đỡ bằng lời nói phải thực thi trước khi xảy ra giai đoạn tan biến trên đây. Vì kể từ thời điểm này, người hấp hối không còn nghe thấy gì nữa. Nếu người chung quanh không đủ khả năng khuyên nhủ về giáo lý, cũng nên cố gắng niệm kinh Tantra khi người hấp hối còn nghe được. Cũng cần nhắc thêm, chẳng những nên tụng niệm kinh Mantra cho người sắp chết mà cho cả súc vật hấp hối nữa. Dù sao, cũng cần nhớ nếu tụng niệm hay khuyên nhủ cũng phải thực hiện trước giai đoạn tan biến trên đây, vì sau đó người hấp hối không còn khả năng thính giác nữa. Ngoài các dấu hiệu bên ngoài như vừa mô tả, sau đây là dấu hiệu bên trong. Người hấp hối có cảm giác nhìn thấy một làn khói mỏng. Để giúp hình dung cảm giác của người hấp hối, ta có thể tưởng tượng hình ảnh một đống củi đang cháy tỏa khói mù mịt trong một gian phòng. Khi lửa tắt, khói tan dần, sau cùng chỉ còn vương lại một làn khói mỏng trên trần. Hình ảnh làn khói trên trần nhà là dấu hiệu bên trong mà người hấp hối cảm nhận được. Ba nhỏ. Sự tan biến thứ ba là sự tan biến của các hiện tượng liên quan với cấu hợp của sự nhận biết, gồm năm thể dạng tan biến sau đây. Thứ nhất, cấu hợp của sự nhận biết. Thứ hai, trí tuệ phán đoán tiên khởi căn bản, diệu quan sát trí hay trí tuệ suy xét. Thứ ba, thành phần lửa. Thứ tư, giác cảm nhận biết mùi. Thứ năm, các mùi thuộc thành phần tiếp nối liên tục của thân xác, mùi phát sinh từ thân thể. Tôi cũng xin nhắc lại, khi nói đến sự tan biến của cấu hợp giác cảm và cấu hợp nhận biết, đó có nghĩa là các giác cảm và sự nhận biết ở thể dạng thô thiển, thể dạng tinh tế hơn của các yếu tố tâm thần, tức các giác cảm và nhận biết tinh tế, vẫn tồn tại. Cần ghi nhớ sự kiện này vì rất quan trọng. Dấu hiệu bên ngoài thuộc vào giai đoạn này là người hấp hối không còn nhận ra các người thân, không còn nhìn ra cha mẹ mình và những người trước đây từng chung đụng với mình. Khi trí tuệ phán đoán trước đây giúp ta nhớ được tên cha mẹ, bạn hữu, vân vân, tan biến, tức có nghĩa là sức mạnh của trí tuệ phán đoán tiên khởi căn bản không còn nữa, và người hấp hối không còn nhớ được tên các người thân thuộc. Thành phần lửa tan biến, hơi ấm của cơ thể giảm dần, đồng thời phát hiện dấu hiệu bên ngoài. Người hấp hối không còn tiêu hóa được nữa, không hấp thụ được các chất cứng và cả các chất lỏng. Đồng thời, khả năng khứu giác tan biến, dấu hiệu bên ngoài là hơi thở của người hấp hối trở nên hỗn hển, không đều và không hít được không khí hữu hiệu. Hơi thở vào rất yếu, ngắn và chậm, trái lại, hơi thở ra dài hơn so với hơi thở vào. Vào thời điểm này, người hấp hối bắt đầu thở hắt ra, phát lên các tiếng thở dốc đặc biệt của người sắp chết. Sau cùng là sự tan biến của mùi, thuộc vào thành phần tiếp nối liên tục của cá thể. Người hấp hối từ thời điểm này không còn cảm nhận được gì nữa, cũng không nhận biết được mùi. Dấu hiệu bên trong là người hấp hối nhìn thấy các đốm lửa bắn tung tóe, hay một đám ruồi nhặn đang bay, hay các con đom đóm bay loạn trong tối. Trước khi chấm dứt buổi giảng sáng nay để nghỉ trưa, chúng ta nguyện cầu trường thọ cho Đức Đạt Lai Lạt Ma. Chúng ta không nên quên các buổi giảng này được tổ chức là để chuẩn bị cho buổi lễ thụ pháp do chính Ngài chủ lễ. Những lời nguyện cầu này tượng trưng cho lòng thành của chúng ta, ước mong Đức Đạt Lai Lạt Ma được trường thọ, và mở rộng hơn là ước mong tất cả các vị thầy khác nữa đang xả thân vì sự tồn vong của đạo pháp được trường thọ. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ nguyện cầu cho các vị thầy quảng bá đạo pháp được trường thọ, mà cho tất cả các sinh linh khác trong vũ trụ xứng đáng như những vị thầy tâm linh đang hy sinh đời mình vì lợi ích của tất cả chúng sinh cũng đều được trường thọ. Hơn nữa, chúng ta không phải chỉ nguyện cầu cho những vị xứng đáng được tôn vinh là các vị thầy, mà cho tất cả các sinh linh bình dị khác đang âm thầm chăm lo cho sự an vui của tất cả chúng sinh. Thế nhưng, khi tụng niệm, quý vị phải nhìn vào giấy, vừa đọc lại vừa suy nghĩ đến lời mình đọc. Như thế quả thật khó. Vậy tốt nhất hãy tạo ra trong tâm thức mình những xúc cảm sâu xa và lòng ước mong chân thành trước khi cầm giấy để xướng lên những lời nguyện cầu trên đây. Bài kinh nguyện cầu trường thọ này là một gia tài quý giá do hai vị đại sư Khyabya Ling Rinpoche và Khyabya Triyang Rinpoche trước tác. Tất cả mọi người đều tụng niệm.